trong hơi thở như vậy là con nhiếp tâm và an trú trong hơi thở trong 1-2 phút rồi con mới trở về với trạng thái tứ niệm xứ, phải không? Như vậy được không sao hết. Còn mấy con có bệnh đau thì mấy con phải nhiếp tâm và an trú trong hơi thở với cái đề mục an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi tới ra. Ít ra mỗi ngày mấy con cũng dành cho 30 phút để đối trị với cái thân bệnh của các con. Các con có bệnh gì đó thì mỗi ngày, mỗi buổi tu tập thì mấy con cũng nên dành nó 30 phút hoàn toàn sau khi tu 30 phút đó để đẩy lui bệnh mình, rồi bắt đầu tiếp tục mình tu tứ niệm xứ để giữ tâm thanh tạng an lạc vô sự. Các con nhớ lưu ý trong cái phần này. Những người nào mà chưa đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện thì mấy con ở lại khóa sau. Còn những người nào đủ điều kiện trong khóa này thì tiếp tục chúng ta sẽ tu tập lớp chánh tư duy. Nếu mà lên mà tu tập mà không được thì mấy con sẽ trở xuống mà thôi. Thầy lần lượt thầy rút chọn những người nào mà tu được thì thầy sẽ gom họ lại làm một cái lớp riêng để đào tạo cho họ trở thành những người tu chứng hoàn toàn. Còn mấy con mà lên tu mà thầy thấy không được thì tương nhiên là thầy để mấy con đứng lại vị trí ở chờ cái lớp sau, chứ còn không thể nào mà đồng thời mà mấy con tu nó không được mà cứ để tu cầm dặm chân tại chỗ, vừa phạm phải giới luật mà vừa tu không đúng cách, rồi thầy phải chăm sóc mấy con rất nhiều thì thầy rất cực. Dồn lại 5 người 10 người mà có sự quyết tâm thì thầy sẽ dồn lại, thầy sẽ chăm sóc hàng đêm hàng ngày. Thầy đến thầy chăm sóc mấy con, thầy xem xét của mấy con tu tập cách thức như thế nào, từ đi kinh hành đến ngồi lại nhiếp tâm hít thở, hoặc là đẩy lui chướng ngại pháp trên thân tâm, hoặc là bệnh đau trên thân, thì thầy chăm sóc rất kỹ cho những người đó sẽ đạt được. Còn nếu mấy con mà chưa đủ sức mà mấy con dội tu thì đương nhiên là mấy con bị ức chế tâm, thì dù thầy có chăm sóc thì mấy con cũng không có đi tới, bị ức chế tâm thì nó sẽ lạc vào định tưởng và các cái loại tưởng nó sẽ xuất hiện, nó làm cản đường của mấy con. Còn người nào mà đã đủ cái tri kiến, được học cái lớp chánh tư duy đầy đủ, có bài vở viết đủ khả năng để áp dụng vào xã tâm, thì lúc bây giờ thầy mới hướng dẫn họ và thầy chịu khó là hàng ngày hàng đêm đến chăm sóc họ. Sự hiện diện có mặt của thầy cũng là sự khích lệ cho họ nỗ lực họ tu để xả tâm cho rốt ráo, chứ không phải là thầy ở trong thất để mà ngồi làm công việc như sửa bài chép bài của mấy con nữa. Từ đây về sau thì mấy con tự làm lấy những bài vở, chứ còn thầy không có ngồi mà thầy sửa bài mấy con nữa, mà mấy con tự làm lấy cho đầy đủ. Sau cái thời gian mà thầy đào tạo cái lớp chánh tư duy này xong á, thì thầy mới chuyển lại những bài vở, để rồi thầy thấy mấy con đủ thì thầy sẽ cho vào cái lớp chánh tư duy cái khóa 2, chứ không có thể nào cái khóa 1. Cho nên ở đây chuẩn bị rõ ràng, người nào mà muốn tu thì phải đầy đủ. Còn những bác những cụ mà lớn tuổi mà muốn tu thì thầy sẽ hướng dẫn cho họ cách tu theo người già, không thể theo cái người trẻ được, và cũng có thể họ cũng tu tập để giữ tâm bất động của mình, chứ còn sự thật ra thì họ không đủ khả năng để làm chủ sự sống chết của mình, vì phải theo trường lớp đào tạo hẳn hoi thì họ mới có đủ tứ thần túc. Còn nếu không thì họ chỉ giữ tâm bất động của họ thanh tạ an lạc vô sự trước khi họ vào niết bàn mà thôi, chứ còn họ không đủ nhập các định để thực hiện tâm minh, để làm chủ sự sống chết tự tại, mà họ chỉ có giữ được bất động tâm trước khi mà nghiệp đến để họ ra đi ở trong một cái trạng thái bất động đó mà thôi, chứ còn không thể nào khác hơn được. Còn người nào mà dù là lớn tuổi nhưng họ đã có những tri kiến vô định vô lậu đầy đủ thì những người đó sẽ được tu theo cái lớp mà chánh tư duy mà thầy đào tạo đầy đủ tứ thần túc và có tâm minh. Những người dù già nhưng mà tri kiến đầy đủ không phải liệt kệ thì những người đó được thầy hướng dẫn theo cái lớp chứng đạt sự giải thoát hoàn toàn, chứ không phải là thầy chê người già. Nhưng mà vì người già mà tri kiến nó chậm lục quá, nó không đủ, mà nếu cho tu theo những cái lớp như vậy á, thì bị ức chế tâm, họ không đủ cái tri kiến để mà thả cái tâm của họ, thì họ ức chế thì coi như là họ tu sai. Cho nên vì vậy mà tốt hơn là để họ giữ cái tâm bất động của họ, thanh thản an lạc vô sự. Cuối cùng họ có đến cái nghiệp, đến cuối cùng họ có chết thì họ cũng giữ được cái bất động tâm đó, họ cũng vào niết bàn, không có còn tái sinh luân hồi mà thôi, chứ không thể nào họ có đủ tứ thành túc. Còn cái người mà được hướng dẫn thì phải cái tri kiến đầy đủ, nó không phải là liệt tệ mà nó là thắng tệ. Cho nên họ áp dụng vào cái sự hiểu biết đó mà họ xả tâm để trở thành cái thắng tệ của họ. Còn chúng ta không đủ thì chúng ta coi chừng chúng ta trách ý sơ sơ đó, thì coi như là chúng ta bị ức chế tâm, mà con đường tu nó không có cho phép chúng ta ức chế tâm như vậy, mà chỉ cho chúng ta cách thức để chúng hướng dẫn cho chúng ta từ cái căn cơ, cái đặc tính của chúng ta, thì chúng ta giữ cái bất động tâm, chúng ta thanh thản an lạc vô sự trước các nghiệp nó dồn dập mà chúng ta không dao động, để chúng ta không còn tiếp tục tái sanh, chứ không thể mà có đủ cái sức làm chủ sanh già mình chết được. Ở đây khi mà các thầy, các bác, các cụ cư sĩ đã viết bài xong thì thầy biết cái người nào đã tu được ở cái mức độ nào rồi, cho nên thầy muốn cho ở lớp này ai cũng đồng điều lên. Nhưng mà cái những cái người nào mà thầy chọn lớn tuổi mà để tu giữ tâm bất động á, thì cái những cái người đó sẽ được tu ở chỗ tâm bất động. Còn những người nào mà được chọn mà vào tu để có tam minh thực hiện tứ thần túc á, có tứ thần túc để thực hiện tam minh á, thì những người đó được hướng dẫn theo cấp bậc từng lớp lan hẳn hoài, và thầy chăm sóc rất kỹ. Nghĩa là quý thầy ban đêm tu tới 10 giờ thì thầy cũng thức đúng 10 giờ, và luôn luôn thầy phải đi ở bên ngoài các thất của mấy con để xem xét từ thất của người này qua thất người khác, để coi sự tu tập của mấy con trong đó nó như thế nào, để giúp đỡ mấy con tu tập cho đúng cách để thực hiện được tứ như ý túc. Chứ còn không khéo thì nó không thể được. Đó thì trong cái lớp học tới đây thì chúng ta có sự quyết định tu được hay là không được. Người nào mà thầy thấy không được là thầy đã dừng lại ngay từ lúc ban đầu, còn người nào được là thầy sẽ cho vào tu. Vậy là mình đã có một sự chọn lựa rất kỹ, chứ không phải là muốn người nào muốn vào tu là tu đại đâu. Vì vậy mà những người nào mà bài dở mà triển khai tri kiến chưa đủ thì chúng ta cố gắng làm cho đủ những cái bài dở của cái lớp tu của chánh kiến. Nếu mà đủ được điểm thì chúng ta sẽ có một cái lớp chánh tư duy kế đó, lớp thứ hai, để chúng ta tiếp tục chúng ta vào tu tập, chứ không có bỏ một người nào hết. Phải cố gắng, khi chúng ta tư duy suy nghĩ chưa đủ, chưa hiểu thấu suốt được, thì chúng ta nên vui vẻ mà cố gắng ở lại lớp chánh kiến để làm lại những bài vở cho nó cụ thể rõ ràng. Nhưng lúc này thì thầy đang dạy ở trên lớp chánh tư duy thì thầy không có thời giờ để chấm bài, nhưng làm cho đầy đủ bắt đầu từ cái bài nhân quả thảo mộc cho đến cái bài mà tứ vô lượng tâm tâm xã, cái bài tâm xã cuối cùng. Rồi sau cái thời gian mà thầy hướng dẫn cho quý thầy nắm vững đường lối cách thức tu tập trong một tháng hoặc hai tháng hoặc ba tháng, thì thầy trở lại vị trí, thầy sẽ xem xét lại bài vở của những người ở trong lớp chánh kiến. Mà nếu mà được đầy đủ thì thầy sẽ mở thêm một cái lớp tu chánh tư duy cho các con. Còn cái những người mà người ta tu thì người ta đã đi xa quá rồi, mình theo không kịp đâu. Chứ không phải nói tu chung chung đâu. Ở đây là cái lớp mà chúng ta đào tạo, chứ không thể nói mình tu chung, tu người nào tu được cũng được, phải đâu. Chọn lựa, nghĩa là ví dụ 5 người mà đồng điều với nhau thì thầy sẽ xem chăm sóc họ. 5 người thầy tin rằng 5 người sẽ đạt được như 5 người, không có người nào rớt. Chứ còn nếu mà tu mà chung chung chắc chắn là không có sự mà đôn đốc khích lệ sách tấn, thì có lẽ là một thời gian sau chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ mất đi, không có còn tiến bước ở trên con đường tu tập. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy tổng quát các pháp tu cần thiết, sơ lược các pháp tu còn thiếu hay là cần thiết. Sơ lược các pháp tu cần thiết. Ở đây thì mấy con thấy nó những cái pháp mà tu á, thì như cái định vô lậu á, thì mấy con triển khai cái tri kiến đó là cần thiết thứ nhất. Cái thứ hai á, là tu tập bốn pháp đi kinh hành. Nếu mà đã nhuần nhuyễn những cái pháp đi kinh hành rồi á, thì đó là cần thiết. Cái cái cách thức mà ở trên tứ niệm xứ, mà quan sát tứ niệm xứ trên thân quán thân, trên tâm quán tâm, trên thọ quán thọ, trên pháp cao quán pháp đó, mà đã có thấy được cái tâm mình quy vô quan sát đó, thì đó là pháp cần thiết. Như là cái đề mục của định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, nương vào hơi thở mà cảm nhận được toàn thân của mình, đó là pháp cần thiết. Cần thiết của tứ niệm xứ, nhiếp tâm và an trú tâm trong một phút trên hơi thở, hoặc là trên bước đi, hoặc là hành động của cánh tay. Trong một phút nhiếp tâm và an trú, trong một phút đạt được chất lượng. Lúc nào không tu thôi, mà tu thì đạt được chất lượng. Đó là pháp cần thiết. Như vậy tất cả những cái pháp cần thiết mà thầy vừa nói, đó là tạm đủ cho chúng ta trên bước đường tu lớp chánh tư duy. Xin thầy chỉ dạy khái quát cho chúng con hiểu về tâm thanh thản an lạc vô sự. Tâm thanh thản an lạc vô sự là một trạng thái bất động tâm, chứ không có gì hết. Nó ngồi đây mà bất động tâm thì chúng ta đừng nghĩ nó thanh thản an lạc vô sự gì hết, mà tâm chúng ta không thấy động, thân chúng ta không động, tâm chúng ta không động, các cảm thọ không có chướng ngại gì hết, và các pháp bên ngoài cũng không tác động chúng ta gì hết. Đó là tâm thanh thản an lạc vô sự. Nhưng khi chúng ta nghĩ tâm thanh tạng, tâm chúng ta thanh tạng là vô sự, thì coi chừng bị ức chế. Lưu ý như vậy thì chúng ta sẽ biết được cái khái quát của cái tâm thanh thản an lạc vô sự của chúng ta. Theo con hiểu, trạng thái xuất tưởng hỷ lạc có trên thân là đã lọt vào tưởng. Còn trạng thái thanh thản an lạc vô sự có phải là sự thanh nhẹ trên thân không? Nói chung là không có thanh nhẹ gì hết, nó rất bình thường, nó không có gì hết, nó không có cái trạng thái hỷ lạc khinh an gì trên đó hết, hoàn toàn nó không có gì hết. Nếu có là nó xuất tưởng hỷ lạc sinh ra, tại vì do mình nhiếp tâm trong thanh thản mà nó có cái trạng thái đó. Cho nên cái trạng thái mà gọi là bất động tâm, bất động tâm ngồi đây biết hơi thở rất bình thường, hoặc là ngồi đây mà nó không có chướng ngại gì ở trên thân tâm của nó, thì luôn luôn nó sẽ định ở trên hơi thở, nó sẽ biết hơi thở ra vô. Mà nhưng mà khi bước đi thì nó sẽ biết bước đi, đó là tâm nó định trên thân, tức là bất động tâm. Nhận ra cho được cái trạng thái này thì chúng ta dễ tu tứ niệm xứ. Trên thân nhưng không thấy sự thanh nhẹ, trên thân nhưng không thấy vui mừng như xúc tưởng hỷ lạc. Mỗi khi tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự thì trạng thái thanh nhẹ xuất hiện liền. Vậy có phải là đúng tâm thanh thản không bạch thầy? Đó là có phần thấy nó cái cảm nhận mà thấy thanh thản thanh nhẹ đó, thì nó cũng là một cái phần bị ức chế rồi. Nếu mình cảm nhận cái tâm của mình, đừng cảm nhận gì hết, để tự nhiên bất động như chúng ta là người vô thường bình thường vậy, nó không có gì hết, thì đó là thanh thản an lạc vô sự. Thầy nói ở đây một chữ bất động, bất động tâm định là cái tâm không bị động gì hết, thì chúng ta đừng nghĩ là thanh thản là vô sự, mà nghĩ thanh thản là vô sự là có sự tập trung, có sự tập trung, mà có sự tập trung thì mất thanh thản là vô sự rồi. Nếu đúng mình duy trì thường xuyên được không bạch thầy? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Tức là mình để tự nhiên hơn con, mình để theo thầy thấy, mình để tự nhiên cái tâm đó thôi. Nó có thanh nó có thanh nhẹ đi nữa, mình cũng vẫn để tự nhiên, chứ đừng có chú ý cái thanh nhẹ đó. Mà hãy chú ý nó là bị ức chế đó. Vì cái tâm mình nó nhìn nó là nó có cái phần chú ý là cái phần tập trung rồi. Cho nên mình biết, nhưng mà mình quan sát nó thôi, để coi nó có chướng ngại hay không, rồi mình cứ yên lặng đó mà để đó. Chứ đừng nghĩ, đừng khởi niệm đây là thanh nhẹ. Con đừng khởi niệm đó. Nó thanh nhẹ thì kệ nó, mà đừng khởi niệm. Mà hãy khởi niệm nhắc nó là mình có phần chú ý nó. Nhớ như vậy thì coi như là chúng ta sẽ tu tứ niệm xứ rất tốt đó. Con mà nếu biết cách một chút xíu là con sẽ giữ gìn tâm thanh thản an lạc vô sự rất tốt đó. Nếu nó khó mấy con, lơ mơ là mấy con bị, nhìn nó chút là mấy con bị ức chế đó, thì mấy con sẽ lạc vào cái xúc tưởng hy lạc rồi. Nó sẽ xuất hiện cái xúc tưởng hy lạc ra cho mấy con đó. Cho nên mình đừng có để cho nó xảy ra cái chướng ngại, bởi vì Đức Phật nói không có chấp nhận thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ mà. Có lạc thì không có được, không có chấp nhận. Mà tại vì mình nhìn nó mới sinh ra cái lạc. Như vậy là con lưu ý cái phần này thì nó sẽ tốt được. Hỏi như vậy đó, để mình biết cách mình tu mấy con. Chứ mà hỏi không hỏi kỹ mấy con sẽ tu trật đó. Thì nó lơ mơ là mấy con sẽ tu sai đó. Ai cũng nói trúng trúng chứ rồi tới chừng đó nó không tới đâu đâu. rồi nó sanh hỷ lạc, rồi có lúc thì nó hỷ lạc, rồi có lúc không hỷ lạc á. Rồi nói sao bữa nay tiến bộ quá, ngày mai sao tu không tiến bộ, cứ tu cứ dậm chân chân tại chỗ, bữa được bữa không, rồi nó đâm ra nó thối chuyển. Còn người ta đâu có cần ba cái cảm thọ này, người ta đâu có cần thọ lạc thọ khổ, bất thọ bất lạc bất khổ, người ta vẫn thấy, người ta vẫn bình thường mà, tâm người ta vẫn bất động rõ ràng mà. Cái bất động chứ không phải cái không niệm. Hắn còn lưu ý bữa nay ngồi không niệm tốt quá, ngày mai cứ lăn xăng lung tung á, thì mấy con quên ở đây bất động chứ không phải là không niệm. Ta có niệm mà ta có động đâu, bởi vì cái niệm mà nó có dục lậu hữu lậu vô minh lậu, cái đó mới là diệt. Còn cái mà không có dục lậu hữu lậu vô minh lậu thì diệt cái niệm đó làm gì. Lưu ý chứ không khéo rồi tới chừng đó không, tới chừng cái niệm mà nó có dục lậu hữu lậu vô minh lậu cũng không diệt nữa thì thôi mấy con tiêu luôn đó. Phải rõ ràng, phải biết được cái niệm nào mà dục lậu, cái niệm nào mà không dục lậu hữu lậu vô minh lậu, phải phân biệt được cái này thì mới có xả. Cho nên Đức Phật nói ngăn á diệt á sanh tiện tăng trưởng tiện, cái niệm nào mà nó không có dục lậu hữu lậu vô minh lậu thì tăng trưởng nó chứ, tại sao lại diệt nó. Đó thì nắm rõ như vậy, chứ không phải chỗ mà chúng ta ngồi không niệm rồi cho chỗ đó là chỗ tốt, chúng ta không phải tốt đâu, cái chỗ đó là chỗ gập cây á. Và muốn biết được con đường của đạo Phật là nó rất là đậm, nó rất đậm để mà nó làm chủ. Động ở đây mà tịnh, nó không có khổ, nó không có chướng ngại thôi. Chứ nó đâu có phải là con người chúng ta đâu phải gọc cây mà im lặng đứng bất động đó, không phải vậy đâu. Nó luôn luôn nó có động, nhưng mà trong cái động của nó là cái hoạt động của thắng tệ, chứ không phải là của liệt tệ. Nó liệt tệ thì nó nằm im đó, nó liệt tệ nó không hoạt động. Còn chúng ta là thắng tệ, bất kỳ một cái gì xảy ra nó biết hết, nhưng mà nó biết có lậu hoặc hay không lậu hoặc nó biết. Cái đó là cái quan trọng của sự tu, nắm cho vững được cái con đường này thì chúng ta mới tu được. Chứ không khéo thì chúng ta tu lạc vào cái chỗ mà ức chế cái tâm không niệm thì coi chừng chúng ta sai, và chúng ta cũng không làm chủ sinh tử luân hồi được. Đây ở đây chúng ta nghe cái câu Đức Phật nói tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Định tĩnh nó biết nhưng mà nó đâu có động, phải không? Nhu nhiếm dễ sử dụng, tâm định tĩnh nhu nhiếm dễ sử dụng. Lúc bây giờ nó định tĩnh, nó nhu nhí, nó biết tất cả mọi cái động tĩnh của nó rồi, nó biết tất cả cái dục lậu hữu lậu của nó rồi. Nó khi mà có dục lậu hữu lậu thì nó làm sao nó chấp nhận, thì cho nên nó quét, tức là nó còn ở trên tứ niệm xứ mà nó quét, nó khắc phục tham ưu ở trên đó. Còn nó không có thì nó đã bình an nó rồi, nó bất động rồi. Thì do đó nó bất động rồi thì tức là nó định tĩnh, nó định tĩnh nó mới bất động được. Do nó đã định tĩnh thì nhu nhí nó dễ sử dụng. Lúc bây giờ chúng ta sẽ đủ khả năng mà chúng ta nhập các định, chứ không có gì khó khăn đâu. Cho nên thầy viết con đường này rất rõ, rất rõ. Cho nên thầy dạy mấy con, chừng nào mấy con tâm định tĩnh, tức là trên thân nó quay vô mà nó nhìn thân nó, tất cả những ưu phiền trên đó đều khắc phục để lui ra hết, mà khi đó nó không có chướng ngại trên tâm thọ tâm pháp của nó, thì lúc nào nó cũng quan sát được cái, nó định tĩnh mà nó quan sát được tứ niệm xứ nó chứ gì. Cho nên vì vậy nó không kẹt dục lậu hữu lậu vô minh lậu, là nó bất động tâm. Mà nó bất động tâm thì nó nhu nhiếm dễ sử dụng, không có gì khó hết. Đây là thầy dẫn dắt cho mấy con đi đến chỗ định tĩnh ở trên tứ niệm xứ. Khi tứ niệm xứ không còn các chướng ngại pháp trên nó mà nó định tĩnh thì nó sẽ nhu nhiếm dễ sử dụng, nó sẽ làm được tất cả những cái việc mà chúng ta không ngờ khi nó định tĩnh. Còn bây giờ mình tập định tĩnh chứ chưa phải định tĩnh. Bây giờ tập định tĩnh, như bây giờ mình đi chánh niệm tỉnh giác đó, tập định tĩnh rồi ngồi lại quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp là tập định tĩnh chứ chưa phải định tĩnh. Nhưng nó định tĩnh thì nó tâm chúng ta sẽ nhu nhiếm dễ sử dụng. Nó thầy nói như vậy để biết được con đường tu chúng ta sắp tới là có sự quyết định tu chứng hay không tu chứng thôi, có vậy thôi. Một là chúng ta sẽ tu chứng, hai là chúng ta sẽ tu không chứng. Hãy tu sai là không chứng, người nào tu đúng theo lời thầy dạy thì chứng, không phí bỏ cuộc đời chúng ta đâu. Đó, thì mấy con chuẩn bị hết. Người nào mà thấy mình còn chưa đủ thì nên ở lại cái lớp chánh kiến để cho mình triển khai cái tri kiến. Bởi vì cái định vô lậu rất quan trọng. Nếu cái tri kiến của chúng ta không đủ thì chúng ta sẽ bị ức chế. Còn cái tri kiến chúng ta tạm đủ, vừa đủ để chúng ta tu tập thì chúng ta xả tập. Có như vậy là chúng ta mới thành tựu, chứ không kéo là chúng ta bị ức chế thì rơi vào các cái loại thiền của các cái tôn giáo khác, không phải là của Phật giáo đâu. Thôi bây giờ đã thông suốt hết rồi, còn hỏi thầy gì thêm không?
Kính bạch thầy, về tứ niệm xứ thì trong cái tháng vừa qua là thầy cho chúng con tập cơ bản. Tập cơ bản tức là ngồi ở một tư thế và để tu tứ niệm xứ chứ không phải trong bốn loại như trước đây. Thế nhưng mà con cảm thấy là cái thời gian vừa qua ấy, là hầu như mọi người tập trung vào viết bài nhiều quá, nên cái thời gian để cho tập cơ bản thì hầu như không có. Thậm chí có khi trong bốn thời trong một ngày ấy, có khi chỉ được một lần hai lần tập, có khi không tập nữa. Thì con sợ rằng cái thời gian này nó không đạt được với cái điều mà thầy định thầy đã đặt ra. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai con trình bày nữa là trong khi ngồi mà quan sát ấy, thì sẽ gặp những cái niệm khởi về cái dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thế cái dục lậu với hữu lậu thì chúng con thấy được rõ hơn. Nhưng còn cái vô minh lậu ấy thì thấy rằng là tất cả những cái nào cái niệm ấy nó đến mà mình không xác định được nó là thiện hoặc là ác, nó rất là vẩn vơ, thì chỗ ấy xếp nó thuộc vào loại vô minh lậu. Thế thì chỗ này tác ý và cách giải quyết nó như thế nào để có hiệu quả tốt nhất về cách tác ý thì xin bày thầy.
Còn ngồi xuống. Để trả lời câu hỏi thứ nhất là tu tứ niệm xứ gần đây thì chúng ta học cái lớp chánh kiến, cho nên chúng ta dồn cái tri kiến của chúng ta để mà triển khai cái tri kiến để qua những cái bài vở chúng ta đã viết. Cho nên về cái vấn đề mà tu tứ niệm xứ mà ngồi tại chỗ để mà nhiếp tâm an trú tâm mình ở trên tứ niệm xứ thì cái thời gian trước kia thì mấy con tu rất nhiều rồi, cho nên thầy nghĩ rằng mấy con cũng biết cách rồi, hầu như là một số người cũng biết cách tu tứ niệm xứ chứ chưa phải là không biết đâu. Không, thì cái phần mà tu đó thì thầy nghĩ rằng bây giờ mà nếu mà sau cái lớp này vào đó thì mấy con chỉ dợt nó lại trong vòng một bữa hai bữa thì coi như là mấy con hoàn tất được cái chỗ mà nhìn được tứ niệm xứ trên bốn chỗ thân gò tâm pháp của mình, chắc chắn là mấy con sẽ làm được rồi, không còn gì phải tập lâu đâu. Và bắt đầu từ cái sự tu tập trong năm tháng mà các con về đây á, là hầu hết là các con đã tu tứ niệm xứ và nhí tâm an trú rất nhiều. Mặc dù là có những cái sai là mấy con tăng quá nhiều, ức chế tâm mình quá nhiều, nhưng mà chỉnh đốn lại thì mấy con sẽ đúng, không còn gì lo lắng cái vấn đề này đó. Bởi vì mấy con đã từng tu tập nó rồi, không có lạ gì với tứ niệm xứ, không có lạ gì với nhí tâm và an trú tâm. Cho nên mấy con không phải mới mẻ đâu. Cho nên cái vấn đề mà cái câu hỏi đầu tiên thì nó không khó đâu. Còn cái câu hỏi thứ hai, thì ở vô minh lậu á, thì do gì cái vô minh lậu là cái khó nhận khó biết, cho nên thầy đã triển khai cái tri kiến của mấy con ở lớp chánh tư duy rồi, nó chứng minh cho mấy con hiểu á, nghĩa là nó nằm ở trong tất cả những cái bài học mà định vô lậu mà con đã làm những cái bài đó là phá vỡ cái vô minh lậu đó. Mấy con lấy cái đó thì mấy con sẽ biết rằng cái tri kiến của mấy con đã hiểu, đó là nó phá vỡ cái vô minh lậu của mấy con, nó sẽ không có lậu hoặc qua cái tri kiến của mấy con. Nó thì mấy con thầy đã chuyển, bởi vì cái dục lậu hữu lậu là dễ nhận lắm rồi, nhưng cái vô minh lậu vì mô vô minh cho nên mình không có chánh kiến, cho nên thầy mở cái lớp chánh kiến để cho mấy con phá cái vô minh đó. Các con hiểu điều đó, mà mấy con làm bài vở được, mấy con biết được như vậy rồi thì nó là mấy con không còn vô minh lậu đâu. Nghĩa là cái mặt nào mà nó đến với mấy con là cái tri kiến của mấy con đã soi vào là chết nó đó, nó không có vô minh. Còn nó chưa cái lớp chánh tri kiến này nó chưa có học, vậy mà những người nào mà còn thiếu tức là còn vô minh, mấy con chưa hiểu, cho nên mấy con ở lại lớp, mấy con viết chưa xong thì mấy con ở lại lớp làm nữa để mấy con triển khai cái vô minh lậu của mấy con không còn vô minh đó, là cái lớp chánh kiến. Cho nên những bài vở mà định vô lậu mà học là phá vỡ cái vô minh lậu đó chứ không có gì khác. Cho nên hôm nay thì coi như là mấy con nói về vô minh lậu thì không có mặt vô minh lậu mà xen vô đây được, nghĩa là qua vô đó thì mấy con thấy, mấy con triển khai qua từ cái nhân quả cho đến cái tứ vô lượng tâm này thì cái vô minh lậu nó sẽ nằm ở chỗ nào thì mấy con thông suốt hết rồi, không còn vô minh đâu. Cho nên bây giờ còn có dục lậu với hữu lậu mà thôi, là mấy con sẽ quét nhờ cái không có nhờ cái minh, nhờ cái tri kiến giải thoát này nó là minh, cho nên mấy con quét cái dục lậu và hữu lậu này sạch bóng không có gì đâu. Cho nên thầy triển khai cái lớp chánh kiến là triển khai cái phá vỡ cái vô minh để làm cho mấy con minh đó, để mấy con soi vào mấy con quét cái dục lậu với cái hữu lậu. Thì mà cái dục lậu hữu lậu mình đã có minh rồi thì mình quét cái dục lậu hữu lậu thì không có khó cả. Sợ vì vậy mà những người còn ở lại là những người còn